This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ Hoàng Thính mời quý vị cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn. Vâng, kính thưa quý vị, trong chương trình Bếp Sài Gòn này thì quý vị có thể cùng gọi vào để cùng tham gia hoặc là cùng đóng góp những cái món ăn ngon cùng với Hoàng Tính và Nhã Quyên. Ngày hôm nay Nhã Quyên bận cho nên Nhã Quyên không có mặt để cùng thực hiện chương trình này. Rất mong những cái sự đóng góp của quý vị để cho Bếp Sài Gòn sẽ có được rất là nhiều những cái món ăn ngon. Nó trình bày, khi mà trình bày thì Hoàng Tính nghĩ rằng là mình cũng không phải là một cái người trình bày những cái món ăn ngon hay hoặc là đúng chính xác trong những cái món ăn mà quý vị yêu thích. Quý vị cũng có thể gọi qua số điện thoại 817-899-4110 để cùng tham gia cùng với Hoàng Tính trong chương trình Bếp Sài Gòn này, thưa quý vị. Và đầu tiên trong cái chương trình ngày hôm nay thì Hoàng Tính sẽ được chia sẻ gửi đến cho quý vị những cái món ngon từ cái bánh chưng mà chúng ta còn ở nhà đó, ăn hoài không có ngán, thưa quý vị. Ăn bánh chưng ngày Tết sẽ khiến cho chúng ta thấy ngấy lắm và muốn thay đổi cái hương vị sao cho nó rất là đa dạng cũng như là lạ miệng hơn. Và với cái danh sách những cái món ngon từ bánh chưng trong cái phần chia sẻ này cũng sẽ giúp cho chúng ta thay đổi được cái khẩu vị cũng như là khiến cho cái món bánh chưng hấp dẫn cũng như là nó dễ ăn hơn lắm nhé, thưa quý vị. Và nếu mà chúng ta ăn bánh chưng nhưng mà như bình thường á, thì sẽ khiến cho nhiều bạn thấy ngán lắm, bởi vì cái độ nếp mà ăn vừa nhanh no mà nó lại khó tiêu lắm, khiến cho chúng ta ăn cái bánh chưng hay hoặc là cái bánh chưng nó hay bị ế trong những cái ngày này lắm. Do đó cùng tham khảo thử thôi. Cái bánh chưng ráng lên nóng sốt béo ngậy thực sự giúp cho cái món bánh chưng này cũng ăn được nhanh chóng hơn hẳn. Chúng ta chỉ cần cắt mỏng cái bánh chưng để vào trong cái tô to chút xíu, rồi dầm bánh chưng nát nghiễn cái nhân cũng như là cái vỏ bánh lẫn nhau rồi đảo đều. Sau đó chúng ta mới bắt cái bếp lên, chúng ta cho dầu ăn vào, dầu sôi thì cho cái bánh này vào, dàn mỏng ra, đợi cho nó mình rán cho nó giòn một mặt thì chúng ta lật mặt khác rán một cái phần mặt còn lại. Sau khi mà chúng ta chiên cho nó giòn, tức là rán cho nó giòn cả hai mặt thì cho ra đĩa. Thì cái món bánh chưng rán, tức là bánh chưng chiên ăn với lại dưa chua, hành kiệu hoặc là cái giò chả đều rất là ngon. Đây là một cái cách mà Hoàng Tính chia sẻ, nhưng mà dựa theo một cái trang web chuyên môn về cái ăn uống, thưa quý vị. Thay vì chúng ta cắt từng cái khoanh tròn dày đổ lóng tay chẳng hạn, lóng tay hơn rồi chúng ta chiên nó, thì cái này cái cách của họ thì họ lại dầm ra. Sau khi cắt ra chúng ta không phải là để nguyên một cái khoanh như vậy, nhưng mà họ dầm ra rồi họ mới đè bẹp lại mỏng, rồi sau đó thì họ mới lại bỏ vào chảo rồi họ chiên lên, thành ra nguyên một cái bánh, tức là nguyên một cái dề bánh chưng vậy đó, thưa quý vị, để chúng ta ăn cái bánh bánh chưng đó. Ngoài ra thì có các món ngon từ cái bánh chưng như là bánh chưng chiên sốt me chua cay. Và đây cũng là một cái món ăn ngon, dễ làm trong ngày Tết mà chúng ta có thể sửa đổi cho cái món bánh chưng để mà thay đổi cái khẩu vị. Đầu tiên là chúng ta cũng cắt mỏng cái bánh chưng, sau đó chúng ta bắt chảo lên bếp rồi đợi dầu sôi thì chiên đều hai mặt, sau đó mới để ra đĩa. Và sau đó chúng ta lại bắt chảo, chúng ta phi hành tỏi thật là thơm. Khi mà hành tỏi đã dậy mùi thì cho thêm cái nước cốt me, một ít lượng ớt vào nữa. Nếu mà chúng ta ăn được cay thì chúng ta có thể cho thêm cả ớt tươi đã được sắc nhỏ vào nữa. Gia giảm cái gia vị đường, nước mắm, hạt nêm cho vừa miệng. Rồi sau đó chúng ta tắt bếp, cho cái nước sôi ra ngoài cái chén khi ăn kèm. Khi ăn kèm với lại cái bánh chưng thì chúng ta rưới lên, dùng khi mà cả bánh chưng và cái nước sốt đều nóng, ăn sẽ rất là ngon miệng. Theo như cái bài chia sẻ này cho biết là như vậy. Ăn cái món bánh chưng chiên sốt me chua cay càng hấp dẫn hơn khi mà chúng ta cùng dùng kèm với lại dưa hành, dưa muối hay hoặc là củ kiệu chua. đó là cái cách mà người ta chia sẻ gửi đến cho chúng ta trong cái món được mang tên là cái món món bánh chưng chiên rồi sốt với lại me chua cay. Thì đại khái chúng ta thấy bánh chưng chiên thì rõ ràng là đúng theo cái cách mà chúng ta thường chiên, mà chỉ có thêm cái là sốt me chua cay chúng ta làm thêm để mà chúng ta có thêm cái độ chấm, thay vì mình không có cái dưa mắm, thì đây cũng là một cái cách cũng rất là hay khi mà chúng ta làm thêm cái sốt me chua cay, phải không thưa quý vị? Tiếp theo họ chỉ thêm một cái món là món ngon làm từ bánh chưng, đó là bánh chưng rán bọc khoai. Bánh chưng rán bọc khoai thưa quý vị. Đầu tiên sẽ làm cái nước sốt bánh từ cái nước cốt dừa, bột năng, đường, cho thêm một ít nước lọc để nước sốt không có đặc quá, đun cái hỗn hợp sôi sền sệt là đủ. Sau đó mới tắt bếp và để vào trong bát. Sau đó thì họ mới thái hành lá nhỏ cho vào bát dầu ăn vừa được đun sôi để mà làm mỡ hành thưa quý vị. Tiếp theo nữa, lựa củ khoai lang thơm ngon gọt vỏ, đem luộc chín rồi mới nghiền nhuyễn với lại cái mỡ hành, thêm mắm muối đường trộn đều vừa ăn. Bánh chưng cắt thành từng miếng mỏng, hấp cho bánh nó mềm. Hấp bánh mềm xong thì cho bánh vào cái túi ni lông, nhào nhuyễn bánh như là nhào bột để mà bánh nó nhuyễn, nhân và bột, nhân và cái vỏ bánh này nó trộn đều vào nhau là được, tức là trộn hầm bà lặng luôn xưa quý vị. Sau đó nó dàn cái bánh ra một tấm ni lông mỏng để không có bị dính bắn ra xung quanh, dàn thêm một lớp khoai mỏng lên trên nữa rồi xuống chúng ta mới cuộn lại, ráng dầu ngập mặt vàng giòn là ăn được. Chúng ta mới vớt lên rưới cái nước sốt làm ở trên ăn cùng để có cái hương vị ngon nhất thưa quý vị. Wow, những cái món này Hoàng Tính thấy là nói thì nói, đọc mà thôi, chứ nếu mà kêu mà Hoàng Tính làm chứ Hoàng Tính không có lấy làm những cái kiểu này đâu, nó hơi cầu kỳ nhưng mà ăn thì hơi bị trộn lẫn rất là nhiều thưa quý vị. Trong cái phần chia sẻ mà một cái trang web của những cái món ăn ngon đã chia sẻ những cái món ăn ngon từ bánh chưng mà ăn hoài không có ngán, thì thật sự ra ngán hay không cũng do chính mình. Nếu mà chúng ta sau khi chiên xong thì chúng ta ăn, nếu mà mình thích thì mình ăn cảm thấy nó không có ngán, nếu mà không có thích lắm thì chúng ta ăn kèm thêm có thể là chả, nguyên một cái cây chả mà chúng ta mua ở những cái hiệu chả nổi tiếng mà quý vị cảm thấy là rất là ngon, quý vị mua về cắt khoanh chả để đó, chúng ta thêm cái dưa mắm này nọ để kế bên nữa, thì chúng ta sau khi chiên cái bánh chưng thì chúng ta ăn thôi. Và khi mà chiên cái bánh chưng thì cái cách của Hoàng Tính là khi mà chúng ta cắt cái phần bánh chưng hay hoặc là bánh tét, thì cái phần cắt là cái phần mà Hoàng Tính sẽ chiên đầu tiên. Thay vì cái mặt da để mà bọc cái bánh chưng bánh tét á, sau khi chúng ta lột ra hết rồi đó, chúng ta không có chiên phần sống mà chúng ta chiên cái phần đã cắt rồi để cho nóng, cái độ nóng cũng như là cái dầu nó sẽ làm cho cứng đi cái phần mặt chúng ta cắt, nó không có bị vữa ra. Sau đó chúng ta lật qua cái mặt trên đó xuống dưới thì chúng ta sẽ làm cho cái miếng bánh chưng hay hoặc là bánh tét của chúng ta nó cũng vẫn còn được nguyên vẹn. Và nếu mà nó hơi bở quá thì chúng ta chịu khó chúng ta làm cho nó thật chặt là chút xíu, và chúng ta chiên cái phần mà chúng ta cắt ra, bánh tét bánh chưng cũng vậy, thì chúng ta sẽ có được cái phần bánh tét bánh chưng rất là ngon, rất nguyên vẹn, ăn nóng nhìn rất là bắt mắt, phải không thưa quý vị? Đó là phần chia sẻ Hoàng Tính chia sẻ thêm trong những cái món ăn ngon từ bánh chưng ăn hoài không ngán. Và thật sự ra Hoàng Tính cũng mới hôm qua thì cũng mới chiên thêm bánh tét, trước đó thì cũng còn có bánh chưng, thì Hoàng Tính cũng đã có cái bánh chưng, Hoàng Tính cũng đã chiên với cái cách đó, Hoàng Tính thấy cũng rất là ok thưa quý vị. Chia sẻ bánh chưng bánh tét là như vậy. Nếu mà quý vị có những đóng góp ý kiến thêm, hoặc là quý vị có những cái chia sẻ trong những cái món ăn ngon, quý vị có thể gọi qua số điện thoại 817-899-4110 để cùng tham gia trong Bếp Sài Gòn cùng với Hoàng Tính. Trong phần Bếp Sài Gòn ngày hôm nay thì Hoàng Tính sẽ được chia sẻ gửi đến cho quý vị tiếp, đó là cái cách mà làm nộm đu đủ ngon mát giòn để mà chống ngấy khi mà ăn Tết thưa quý vị. Thôi bây giờ để Hoàng Tính ngừng lại chút xíu các bạn. Hình như là có một vị thính giả vừa mới gọi vào. Nếu mà quý vị có nhà ý tham gia thì quý vị có thể gọi vào nhé. Hoàng Tính sẽ bắt phone của quý vị. Trong khi chờ đợi quý vị thì Hoàng Tính xin chia sẻ về cái nộm đu đủ ngon mát giòn chống ngấy sau Tết. Mời quý vị. Hoàng Tính xin được mời vị khán giả vừa mới gọi vào. Hello, Hoàng Tính xin được chào ạ. Hello. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào chị. Cho Hoàng Tính biết tên đi.
Quán Xuân Trang, Hoàng Tính.
Dạ, dạ chị tên gì chị?
Quảng Xuân đây.
Trời ơi, sao hôm nay chị Quảng Xuân ngộ quá hả ta? Nghe cái tiếng hình như là chị ở trên xe hoặc là chị đâu chị?
Đang ở nhà, đang đứng trong bếp chuẩn bị chiên bánh tét.
Ồ, chiên bánh tét hả? Nhưng mà chị thấy Hoàng Tính nói hợp lý không?
Đúng rồi, rất hợp lý, nhưng mà bày ra thêm tùm lum tà la ăn thế nó phức tạp quá, ăn đơn giản luôn cho rồi.
Đúng.
Bây giờ như vậy, Quảng Xuân chỉ có một cái gấp chút xíu cái chứ Quảng Xuân không nói thì những người nội trợ đứng bếp đã rất là biết cái cách làm rồi. Nhưng mà thêm cũng mình muốn nói thêm, người nào mà chưa bao giờ chiên hoặc chưa bao giờ cắt đó, thì mình nói mình cái bánh tét đó, bánh chưng á, dễ cắt nhất là lúc mà quý vị để tủ lạnh đúng không? Nếu mà mình để ở trong tủ lạnh một ngày, nửa ngày, hai ngày, ba ngày không biết tùy, thì lấy ra cắt rất là dễ lắm. Nó sẽ không có phải dính, mà muốn cho con dao, thậm chí nha, nếu mà muốn sợ nó dính dao á, thì cái con dao của mình á, quý vị lấy cái plastic wrap á, cái mà mình hay kéo ra để mình bọc thức ăn á, quý vị quấn vô con dao, mà con dao mình cắt nên con dao bự bự chút, dài một chút, rồi thì mình sẽ quấn, mình lấy một miếng ra hình chữ nhật ra, cái mình quấn khoảng một hai lần, thì thậm chí mình nhấn con dao xuống á, cho dù là bánh nguội ở ngoài chưa bao giờ để tủ lạnh hay là bánh ở trong tủ, thì sau khi cắt xong rồi dễ dàng, cái lát cắt rất đẹp và không bao giờ dính dao. Rồi dĩ nhiên cũng phải đi rửa dao, nó không dính đâu, nhưng mà mình cũng rửa. Có điều là ý Quảng Xuân nói là cái cách đó là một cái trick mà Quảng Xuân học được từ một cái cô bạn ở Philadelphia, cũng là chuyên hướng dẫn nấu ăn rất là dễ thương. Và những cái trick trong cái bếp, những cái thao tác làm gì cho đỡ cực, cho nó đẹp, cho nó nhanh gọn lẹ thì mình học được cổ rất nhiều. Thứ hai nữa là hồi nãy mình quay trở lại mình nói đó, bánh tét bánh chưng để tủ lạnh mình đem ra mình cắt thì dĩ nhiên nó sẽ dễ hơn, và mình chiên thì nó sẽ ngon. Còn Quảng Xuân thì thích ăn cái cách truyền thống á, là thí dụ như bánh, nếu mà mình nhiều bánh gia đình, mà đại gia đình hoặc đông, hoặc là những cái sự giao tế, thì theo kinh nghiệm Quảng Xuân thì không có mua nhiều, chỉ mua đủ một cái bánh chưng bánh tét để một cặp giờ trên cúng thôi, cúng gia tiên, cúng xong rồi đến khi mình hạ xuống ăn là vừa. Nhưng ở gia đình nào đông con, nhiều thành viên, tứ đại đồng đường, rồi cứ người biếu qua người biếu lại thì sẽ phát sinh ra rất nhiều bánh. Thì nếu mà quý vị có tủ đông á, có chỗ á, thì để vô frozen đi. Thật sự á, nhiều người nghe xong nói, ủa sao để gì, nó ăn rất cực, không có cực chút nào hết. Thì theo kinh nghiệm hồi ở Việt Nam thì là mình sẽ để vào ngăn tủ đông. Thậm chí mình nói thì nó hơi phản, không có healthy ha anh Hoàng Tính, nhưng chẳng may mà nó nhiều quá mà mình thấy là nếu mà ăn không hết rồi ngán, rồi lại mình lại là cảm thấy bỏ thì rất là tội phí, tức là thức ăn thực phẩm mà, thì mình cho nó vào tủ cấp đông đó. Khi nào mình muốn ăn một tháng hai tháng nữa tự nhiên ôi thèm bánh chưng quá, nó trở thành một cái món mới, nó không có, nó rất là fresh. Với điều kiện là đừng để quá lâu ở ngoài, khi mình cúng xong, mình xong một hai ba ngày Tết là mình nhắm, mình ăn không hết á, mình cứ cho vào tủ đông đi. Rồi khi quý vị lấy ra, quý vị cứ để xả đông tự nhiên một ngày, là mình muốn ăn thì buổi chiều thì sáng sớm lấy ra, hoặc là tối trước khi đi ngủ thì khuyên chút lấy ra thảy ra đi, rồi sáng là mình, cái bánh nó rất là dễ hấp lại cũng ngon lắm. Còn mấy ngày nay thì Quảng Xuân chỉ là cắt vài khoanh xong rồi bỏ vô. Quảng Xuân chị chia sẻ một cái cách nữa, nếu mà quý vị không chiên, nó ở chiên thì nó phát sinh dầu mỡ, thì nó sẽ có những cách sau đây là mình ăn hấp á, thì mình đừng có bỏ vô cái sửng hay cái chỏ gì hơi nước lên, thì nó sẽ bị mềm ra, bị nhão ra, nó sẽ không có được ngon cái bánh chưng hoặc bánh tét của mình. Như là khi mình cắt khoanh hay là cắt theo kiểu mà hình tam giác theo kiểu bánh chưng á, thì quý vị ăn tới đâu mình hâm tới đó. Bây giờ ở Quảng Xuân nói là cái cách dành cho cái người không chiên nha, mình hâm, mình hấp lại nha, thì quý vị để nó vào trong một cái dĩa mà nó có sâu lòng á, tức là cái dĩa nó đừng có chặt lét, đừng có cạn, mà cái dĩa hơi sâu lòng. Rồi quý vị lấy một cái miếng giấy bao thì, tức là cái giấy bếp trong bếp mà mình hay mình chiên, rồi mình để lót thấm dầu lên Hoàng Tính, cái giấy đó nó rất là hữu hiệu trong nhiều trường hợp lắm. Thì ở đây Quang Phương sẽ chia sẻ là mình lấy cái giấy đó đó, mình sẽ thấm nước ướt, mình vắt nó nhẹ. Đừng có cho nước sủng nước, nhưng mà cũng đừng có khô ráo, khô quéo, mà mình vắt vừa ẩm thì mình trùm cái giấy đó lên cái miệng của cái tô á. Rồi quý vị nên trong gia đình, nên mỗi một bếp nó chúng ta nên có một cái nắp bằng thủy tinh. Nhiều khi mình đi săn lùng ở những chỗ đồ cũ đi, họ bị bể cái nồi, họ quăng lăn lóc cái nắp rất là rẻ, mấy chục xu à, mà cái đó khi mình dùng microwave đó, người ta nó không có tốt cho sức khỏe, thì cũng có cái đúng. Nhưng mà nước Mỹ này tràn ngập, họ xài cái microwave thường xuyên họ nấu luôn. Thì khi mình dùng cái nắp, những cái pyrex hay những cái nắp mà bằng thủy tinh vậy, chúng ta trùm lên, chúng ta đậy, chúng ta hấp hâm cái gì đó thì nó rất là, nói chung nó tốt lắm đó. Thì chúng ta trùm lên ở trước tiếp xúc thì nó là một cái giấy đã ẩm rồi, chúng ta đậy cái nắp nó lên một lát bánh như vậy ở bao khoảng 50 giây, 50 second thôi đó, là lấy ra ăn ngon như là mới, ngon như mới và không bị nhão, cũng không có khô mà không có cứng, không có lại nếp. Tùy theo cái miếng bánh lớn nhỏ, nếu chúng ta canh, chúng ta thấy là nó ok rồi thôi, đừng có để quá cái một phút nhiều quá thì nó sẽ bị nhão ra. Còn trong trường hợp chiên, mà chiên thì nãy giờ anh Hoàng Tính đã chia sẻ những cái cách rất là hay rồi. Còn hiện giờ thì Quảng Xuân cũng muốn nói thêm một chút xíu là nếu gia đình nào có điều kiện, hiện giờ nó đang rần lên cái bếp gọi là cái lò và air fryer. Cái lò này nó hay lắm. Nó giống như con heo mọi, nó nhỏ nhỏ, nó gọn gọn. Ở trong một số trường hợp thì chúng ta để vào, chúng ta chỉ cần lấy cái cọ quẹt chút xíu dầu hai mặt, hai bên của cái lát bánh tét đi. Và chúng ta để ở dưới trong cái đó sắp, chúng ta bỏ ở bao khoảng 15 phút thôi. 15 phút và chúng ta để đó là trở hai mặt như vậy, thì tự động cái lò nó sẽ làm cho cái miếng bánh như giòn lên xốp, ăn ngon. Nhưng mà có điều kiện là ăn liền, chứ đừng có để rồi hâm đi hâm lại thì nó sẽ cứng. Rồi trong trường hợp đó chúng ta không có tốn chiên dầu, vắng bắn mỡ, văng dầu rồi dơ bếp hôi này nó không có. Cái bếp đó, cái lò đó, nhưng dĩ nhiên không phải ai cũng có cái lò đó, là hai cách. Cái cách nữa đó, khi mình chiên á, thì mình chiên vừa phải thôi, đừng chiên ngập dầu, giống như mình lăn nó qua trong cái chảo không dính á, thì mình đem ra mình để lót với giấy bao tri thì sẽ cái dầu nó rút ra. Và khi mình nguyên tắc mình ăn bánh chưng chiên hay là bánh chưng bánh tét hấp lại, chiên lại thì ăn kèm thêm thì nó sẽ đỡ ngán hơn là chúng ta ăn không. Như đã giờ Hoàng Tính đã có chia sẻ, mình cái món khoái khẩu nhất mà gia đình Quang Xuân thích ăn đó là ăn kèm với kim chi, ăn kèm với củ kiệu và dưa cải chua. Còn cái dưa món rất ngon, nhưng mà với điều kiện là mình mới làm ăn liền. Dưa món theo kinh nghiệm Quảng Xuân là làm rồi để lâu quá nó không có hư đâu, tại vì nó ngâm nước mắm đường mặn ngọt của mặn ngọt, mà do đó càng ngâm lâu thì nó càng thấm vô và rất là mặn, rất là ngọt. Ăn cái đó không có tốt cái sức khỏe của mình, vừa ngọt quá cũng không được mà mặn quá cũng không được. Thì bao nhiêu cái ý kiến là Quảng Xuân chỉ xin góp lời chia sẻ với quý vị. Sẵn tiện thì nói luôn cái vấn đề lấy cái giấy bao thi thấm nước rồi vắt một chút xíu ở nước trong sinh rồi bắt đầu trùm trên cái miệng tô, hay là thì nó cũng áp dụng rất là hay, rất là tuyệt vời cho trong trường hợp quý vị hấp lại một cái bánh bao mà quý vị đang để tủ lạnh nha, mình không có tủ đông nha, tủ lông thì sẽ xử lý khác. Thì lấy ra rồi quý vị lấy con dao qua sắn làm đôi một cái mà vẫn giữ thể cái bánh bao, xong quý vị lấy cái miếng khăn giấy bao thì trùm nước, trùm bao bọc chung quanh cái bánh bao và để vào cái tô sâu lòng và đậy cái nắp lại trong vòng khoảng một phút thôi, lấy ra một cái bánh bao ăn ngon vô cùng và không bao giờ bị khô cái vỏ. Và đó là những cái gì mà Quảng Xuân biết và xin chia sẻ những cái trick đó. Dạ. Cảm ơn thằng Tính đã lắng nghe.
Yeah. Chị đừng có đi vội. Phải rồi là những cái chia sẻ của chị Hoàng Tính thấy là học hỏi được rất là nhiều. Trong cái vấn đề đầu tiên đó là cái dao, chắc chắn là quý vị cũng đồng ý với Hoàng Tính ha. Thường thường thì Hoàng Tính để mà cắt cái đó, nhất là bánh tét, bánh chưng ở nhà cũng phải giống như chị Quảng Xuân cũng như là quý vị thính giả cũng biết á. Đàn ông qua đây trời nấu ăn giỏi lắm, chắc chắn là chị Quảng Xuân cũng đồng ý cái điều đó. Hoàng Tính cũng là một trong những người không ngoại lệ, ở Việt Nam thì không dám vô bếp đâu, hoặc là không dám đụng đến củi lửa đâu, gì đi nữa thì để cho phụ nữ trong nhà, mấy đứa em hay hoặc là mẹ nấu thôi. Ngoài ra mình không bao giờ mình nấu chứ cái nước mình ngồi ăn hoặc ra tiệm ăn thôi. Qua đây tự nhiên bắt buộc là phải muốn ăn thì lăn vô bếp. Cái câu thành ngữ đó đúng lắm thưa quý vị, cũng như là chị Quảng Xuân. Cho nên cũng học được rất là nhiều cách. Cái cách của chị Quảng Xuân cũng rất là hay. Họ tính sẽ về thực tập trong ngày chiều hôm nay hoặc là ngày mai. Trong cái vấn đề mà chúng ta cắt ra những cái khoanh bánh tét hay hoặc là bánh chưng. Quý vị chịu khó bọc những cái tờ plastic quấn nó, plastic wrap á. Quý vị quấn vài vòng, quý vị cắt thử xem như thế nào. Hy vọng là chúng ta sẽ thành công trong cái cách này. Trước kia thì Hoàng Tính chỉ là xoa dầu hai mặt hay hoặc là xoa nước hai mặt dao, và bắt đầu lúc đó Hoàng Tính cắt thì nó nói chung ra đỡ cũng khoảng 50%, chứ thật sự ra thì nếp nó rất là dính vào những cái sắt rất là nhiều. Những điều chia sẻ nữa thì Hoàng Tính thấy là ngoài dao ra thì cái mà cái e, chị nói rằng là cái e mà cái người ta kêu là cái air fry á, thưa quý vị, nếu mà quý vị nào mà trong những cái thời gian gần đây giống như chị Quảng Xuân nói, tức là rộ lên cái phong trào là chúng ta mua những cái loại air fry, thưa quý vị, để mà chúng ta nướng hay hoặc là chúng ta chiên này nọ đỡ bớt dăng, thì thật sự Hoàng Tính đồng ý với chị, đó là một trong những cái cách rất là hay. Nếu mà quý vị nào có đi theo những cái phương cách mà hiện đại, khi mà chúng ta bước vào nhà bếp thì quý vị cũng có thể sắm cho mình một cái air fry để giản tiện hơn, đỡ văng đi tứ tung ở trong bếp, mỗi lần làm xong thấy nó loang loãng dầu nhất văng tung tóe, thì đây là một cái cách cũng rất là hay thưa quý vị. Rẻ nhất thì Hoàng Tính thấy khoảng cỡ 70, cao nhất thì cũng khoảng cỡ gần 200 thưa quý vị, nhưng mà họ cho trả góp hay hoặc là quý vị vào ở trong những cái mall lớn thì hy vọng sẽ có cái tên của nó là air fry nhé thưa quý vị. Đó thì cũng rất là hay. Chị Quảng Xuân ơi, ngày hôm nay cũng học hỏi được chị rất là nhiều lắm, cũng muốn chia sẻ nhiều nữa, nhưng mà hy vọng chị sẽ trở lại cùng với Hoàng Tính trong cái phần 2 để chúng ta sẽ bàn thêm trong cái vấn đề kitchen hay hoặc là bếp núc, những cái kinh nghiệm hoặc là những cái món ăn sau cái ngày Tết này nha chị.
Dạ, cảm ơn anh Hoàng Tính đã dành chút thời gian cho Quảng Xuân.
Không có đâu, không có đâu. Không có đâu, phải là quý hóa lắm.
Xin chúc có một cái bữa chiên bánh tét bánh chưng ngon miệng kèm với cái gì nộm nộm để lắng nghe tiếp. Cũng đang ghi chú học thêm từ anh Hoàng Tính từ bếp Sài Gòn đây. Yeah. Cảm ơn rất nhiều.
Dù cho có Nhã Quyên hay hoặc là dù cho có mình Hoàng Tính đi, hoặc một người hai người đây, cũng rất là mong quý vị tính giả cùng đóng góp ý kiến, nhất là cao thủ Quảng Xuân của chúng ta ngày hôm nay cũng góp ý rất là nhiều. Hoàng Tính rất mong sự chia sẻ của tất cả quý vị tính giả thì chúng ta học hỏi thêm những cái kinh nghiệm. Hoàng Tính sẽ trở lại với quý vị trong phần 2. Chị Quảng Xuân nhớ trở lại phần 2 nha.
Hân hạnh giới thiệu cùng quý đồng hương công ty chuyển tiền Hồng Lan, hơn 20 năm hoạt động với phương châm tận tâm, bảo đảm, chuyển giao nhanh chóng và lệ phí phải chăng.
Hồng Lan nhận chuyển tiền trong nước Mỹ, giao và nhận tại các chi nhánh đại lý của Hồng Lan.
Mỗi khi cần chuyển tiền, xin nhớ ngay đến Hồng Lan.
Xin liên lạc Hồng Lan chuyển tiền trong khu Cali Sài Gòn Mall, 972-530-0631, 972-530-0631.
Chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy.
Cháu ơi, đọc giùm bác cái toa thuốc này coi, họ nói ngày uống mấy viên vậy ha? À, mà chút nữa nhờ cháu ra tiệm Mỹ mua thuốc giùm bác nha.
Bác ơi, đừng lo, để cháu dẫn bác tới tiệm thuốc Tây của người Việt mình ngay tại thành phố Arlington đây nè. Bác muốn mua thuốc gì, các anh chị ở đây sẽ giúp đỡ bác tường tận.
À, vậy tốt quá cháu à, tiệm nào vậy ha?
Dạ, tiệm thuốc Tây KVN của Dược sĩ Thảo ngay tại 4860 Matlock Road, phòng 120, thành phố Arlington. Điện thoại nè 817-962-0417, 962-0417.
Giao thuốc tận nhà miễn phí. Phở Trương tại Richardson. Xin mời quý vị đến với Phở Trương với những bát phở thơm ngon, tinh khiết, hương vị đậm đà, tuyệt hảo. Phở Trương còn có cơm bò lúc lắc, bún bò Huế, bún xào cà ri gà, bún bò xào xả và các món ăn thuần túy khác dành cho gia đình. Phở Trương với những món ăn ngon sẽ làm quý vị hài lòng. Phở Trương tọa lạc tại 516 West Arapaho, Richardson, Texas 75080. Đang cần tuyển nhiều nhân viên giúp việc, số điện thoại 972-803-8498, 972-803-8498. Phở Trương xin kính mời.
Tưng bừng kỷ niệm 10 năm thành lập hệ thống Teletron sổ số 100.000 đồng quà thưởng miễn phí giải độc đắc xe Lexus SUV 2018.
Mỗi tung warehouse hơn 10 triệu tiền hàng đại hạ giá đến 80% off. Edis Antenna, lò ga bếp điện cân digital gối bamboo chảo Korea chỉ 5 đồng một cái.
Bình thủy Convoy Japan 8 đồng, spin móc lông nhà 15 đồng, nồi thủy tinh của Pháp 25 đồng, nồi cơm điện Tiger làm tại Nhật chỉ 65 đồng.
Nệm Lamborghini, nệm Magni Stress Deluxe 100% Italy được Hiệp hội Chỉnh xương Hoa Kỳ chứng nhận sale 40% off, mua lại nệm cũ 500 đồng.
Ghế Fuji Medic Made in Japan 4D Airtrack Massage lăn đá nóng từ cổ đến xoa bóp lòng bàn chân sale 6.998, mua lại ghế massage cũ 500 đồng.
Ghế massage Inada Japan tốt nhất thế giới mẫu Gold Signature Collection ưu tiên cho khách hàng đến sớm chỉ 150 đồng một tháng, trả góp 5 năm không tiền lời.
Máy rung tăng mỡ giảm cân Dr. Fuji 45 đồng một tháng, sofa da 100% Made in Italy, bàn ăn mặt đá thiên nhiên sale đến 50% off, mua lại bàn ăn sofa hư cũ 500 đồng.
Teletron Dallas Fort Worth, cảnh chợ Hồng Kông Grand Prairie 972-660-8999.
Thông báo, SBTN đang tìm kiếm ngôi sao lớn của năm 2018. SBTN Voice là một chương trình phát hiện tài năng mới phát sóng độc quyền trên SBTN. Các buổi thử giọng đang diễn ra cho đến ngày 28 tháng 2 và hãy bắt đài SBTN ngay bây giờ để không bị bỏ lỡ chương trình SBTN Voice. Hãy truy cập www.sbtnvoice.com để biết thêm thông tin, bổ sung gói chương trình SBTN theo yêu cầu với 14.99 một tháng cộng thuế, hoặc dùng gói Direct TV Việt Direct với 19.99 một tháng cộng thuế. Kèm theo đó là nhận thẻ tích điểm AT&T Visa trị giá 200 đồng khi đăng ký dịch vụ Direct TV đủ điều kiện, với hợp đồng thuê bao 24 tháng đổi điểm trong vòng 75 ngày, kết thúc ngày 31 tháng 3. Đừng bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này, hãy gọi số 877-449-6892, 877-449-6892 và đăng ký ngay hôm nay. Pháp lý, các dịch vụ tùy chọn của World Direct yêu cầu kích hoạt gói dịch vụ cơ sở đủ điều kiện, tính thêm phí trang bị riêng phần cứng, ưu đãi cho khách hàng mới yêu cầu thuê thiết bị và phê duyệt tín dụng, có thể áp dụng các điều kiện khác. Thẻ tích điểm trị giá 200 đồng, yêu cầu phải mua gói chương trình Refer Choice đủ điều kiện thông qua đổi điểm thẻ. Chọn địa điểm dành cho khách hàng cư dân mới trong nước Hoa Kỳ, không bao gồm Puerto Rico và quần đảo Virgin thuộc, áp dụng phí chấm dứt sớm 20 đồng một tháng cho mỗi tháng còn lại theo hợp đồng, phí kích hoạt 35 đồng, phí không trả lại thiết bị và phí bổ sung, có các loại ngoại lệ và hạn chế. Thẻ tích điểm do Hiệp hội Ngân hàng Quốc gia của Hoa Kỳ phát hành, theo giấy phép của công ty Visa USA Inc. Gọi số 1-877-449-6892 hoặc truy cập AT&T.com để biết chi tiết đầy đủ.
Chợ Nguyên Lợi trong tuần này, vào Chủ nhật 25 tháng 2, lúc 1 giờ sẽ có chương trình múa lân đốt pháo tại chợ Nguyên Lợi ở thành phố Harlem City. Kính mời quý đồng hương đến chung vui cùng chúng tôi. Trong dịp này, chợ Nguyên Lợi còn có rất nhiều mặt hàng on sale. Chợ Nguyên Lợi Harlem City xin kính mời!
Đa số khách hàng tìm mua bảo hiểm với giá rẻ mà bỏ quên một điều quan trọng, đó là giá trị bồi thường và chất lượng dịch vụ.
Mục đích mua bảo hiểm là để đề phòng rủi ro và bảo vệ gia đình bạn cũng như tài sản được bồi thường thỏa đáng với giá trị tương đương. Linh Đỗ là đại diện chính thức của bảo hiểm Farmers. Chúng tôi đang phục vụ hàng ngàn khách hàng Việt Nam, cung cấp bảo hiểm xe, nhà, tiệm nail, nhà hàng, bảo hiểm sức khỏe, Obamacare, bảo hiểm nhân thọ và các dịch vụ khác.
100% nhân viên chúng tôi có license, được đào tạo chuyên nghiệp. Quý khách hoàn toàn yên tâm khi ủy thác cho chúng tôi trách nhiệm bảo vệ sức khỏe và tài sản gia đình. Linh Đỗ Farmers Insurance, 1407 East Belleville Road, Suite 804 Richardson, Texas 75081, gốc Belleville và Plano, cạnh LA Fitness Center. Số điện thoại 972-235-4003, 972-235-4003.
Dung Trần Việt Á Insurance cung cấp mọi dịch vụ bảo hiểm nhà xe nhân thọ, là người Việt Nam duy nhất đại diện trực tiếp cho hãng United Healthcare vùng Dallas Fort Worth, chuyên lo dịch vụ bảo hiểm y tế cho những người tàn tật và quý vị cao niên.
Nếu quý vị có Medicare Part A và B và Medicaid, xin gọi cho Dung Trần. Những quyền lợi của quý vị luôn được bảo đảm, như được chở đi bác sĩ, đi bệnh viện, đi nha sĩ và mua thuốc,
được nhận các sản phẩm tốt cho sức khỏe, nhận thiết bị trợ thính và làm kính,
được bồi hoàn tiền bệnh khi đi ra nước ngoài.
United Healthcare được hầu hết các bệnh viện và bác sĩ chấp nhận. Cần bảo hiểm nhà xe nhân thọ, hãy gọi Dung Trần để thấy sự khác biệt. 817-734-2299, 817-734-2299.
Xin đón nghe talk show của Dung Trần United Healthcare vào lúc 4:30 chiều thứ tư trên Radio 1600 AM.
Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á, của ông nha sĩ Sơn Bùi á, mà tôi cười nhiều hơn nè.
lúc trước á, có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có dám cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên gia khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng ngay tại văn phòng. Giá chỉ có 199 đồng. Sau một tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ.
Niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng. Nhận Medicare, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm. Tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hẹn trễ hoặc hẹn chủ nhật, điện thoại 972-234-8800.
234-8800. Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp, các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một tràng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington, chuyên dạy nail, tóc và facial.
Trường ba lê nhận học sinh trên toàn thế giới, nhận ghi danh và chuyển đổi trường cho du học sinh.
Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Hãy đến với Smiley Dental, quý vị sẽ luôn có nụ cười thật tươi.
Tại Smiley Dental, khi niềng răng, bạn chỉ trả 49 đồng một tháng, tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Smiley Dental cung cấp tất cả các dịch vụ nha khoa tổng quát, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, trồng răng, trám răng, clean răng, nha khoa thẩm mỹ.
Smiley Dental, dịch vụ nha khoa thật tốt với giá cả phải chăng, cho bạn một nụ cười khỏe đẹp. Mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, nhận hầu hết các bảo hiểm Medicare và chip.
Có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm. Hãy gọi điện thoại 1-866-949-1639 để lấy hẹn trước.
Hoặc ghé thăm một trong 18 địa điểm của Smiley Dental trong vùng Dallas Fort Worth. 1-866-949-1639. 1-866-949-1639.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì Hòa Tính xin được mời quý vị cùng trở về với chương trình phần 2 của Bếp Sài Gòn, qua những đóng góp của quý vị hoặc là những chia sẻ tiếp của Hòa Tính gửi đến cho quý vị những món ăn mà Hòa Tính từ sưu tầm trên những cái trang web về ăn uống, qua số điện thoại của đoài, đó là số 1-78-994-110 quý vị có thể gọi vào để cùng tham gia cùng với Hòa Tính, cũng như là chúng ta chia sẻ thêm những cái kinh nghiệm trong những cái món ăn hay hoặc là trong cái bếp nút chúng ta nấu nướng như thế nào. 817-899-4110. Một món ăn tiếp mà Hòa Tính sẽ được chia sẻ mà Hòa Tính vừa mới nói tên thôi, thì Hòa Tính tiếp chị Quảng Xuân. Hy vọng chị Quảng Xuân nghe xong rồi những cái món ăn chị có góp ý nào mời chị cũng gọi vào nhé. Cũng chắc có lẽ là chúng ta cái thời mà thời trẻ đi học cũng rất là thích cái món nộm đu đủ, phải không thưa quý vị, tức là đu đủ trộn đó. Thì nếu mà quý vị nào thích ăn món này thì theo dõi cái phần trình bày thử coi quý vị có vừa ý hay không. Nhưng mà Hoàng Tính thấy là có những cái món nữa, không phải món, là những cái nguyên liệu họ lại bỏ thêm vô trong cái phần trình bày này. Thưa quý vị, như sau: sau Tết thì những cái món nộm ngon, mát, giòn được mọi người ưa thích hơn cả. Và cái nộm đu đủ, tức là đu đủ trộn, nó vừa giòn mà nó lại chua chua, ngọt ngọt, rất là dễ ăn để mà chống ngán cho những cái bữa cơm sau Tết. Và cái cách đơn giản thưa quý vị như sau: cái cách làm nộm đu đủ sẽ cho chúng ta có một cái món ăn với cái vị chua ngọt của chanh đường, cái vị béo của đậu phộng, giòn giòn của đu đủ sợi, mà còn hòa quyện thêm với các gia vị khác vô cùng hấp dẫn nữa. Đầu tiên chúng ta chuẩn bị đó là 1/3 chén nước chanh, thưa quý vị. Tiếp theo đó là 3 muỗng canh nước mắm, một củ tỏi, một muỗng canh đường, 500 gram đu đủ nạo. Theo Hoàng Tính thì Hoàng Tính làm luôn, lựa cái nào mà đu đủ nào vẫn ngon, hay hoặc là đu đủ mà quý vị chưng cầu dừa đủ xài mà còn ngon còn được thì quý vị cứ xài, miễn sao cho nó ngon được rồi. 150 gram cà chua, đặc biệt là đây Hoàng Tính thấy có thêm cà chua nè. Rồi 80 gram đậu, rồi ớt tươi nè. Tiếp theo nữa là đậu phộng nè. Đó. Rồi tôm khô 15 gram. Rồi tiếp theo nữa là rau mùi, tức là ngò. Thưa quý vị, trong phần này thì Hoàng Tính thấy có cái mà đậu que. Thưa quý vị, đậu que thì họ bỏ vào thêm, mà họ gọi là cái đổ với lại ớt tươi đó thưa quý vị. Thì để làm cái nộm đu đủ này, chúng ta chọn những cái quả đu đủ mà xanh, đầy đặn chút xíu, mập tròn, đều, cứng. Đu đủ chúng ta gọt vỏ, rửa sạch, chúng ta bỏ hột vào bên trong, rồi ngâm nước chút xíu để cho nó ra cái chất nhựa. Xong rồi chúng ta nạo thành sợi, tức là chúng ta bào cho nó thành sợi dài. Chúng ta sau đó xả nước vô, xả sạch qua nước cho nó hết cái nhựa đu đủ, rồi mình để cho nó ráo. Những cái phương cách này, Hoàng Tính xin được ngừng ở đây chút xíu. Những cái phương cách, thí dụ như là chúng ta nạo thành sợi, chúng ta xắt thành sợi, thì chúng ta bên đây có những cái bàn bào. Nó tương tự như là bàn bào, nước đá bào ở Việt Nam, mà chắc phải nói đến đây thì quý vị biết. Nhưng mà trên cái lỗ hổng của cái khe lưỡi thì chúng ta có thêm một phần dao nữa mọc ngược lên để mà chúng ta bào ra tùy theo sợi của cái hộp hộp đầu bào đó, chúng ta lựa theo cái size chúng ta muốn của cái bào đu đủ. Một lần bào đầu tiên, hai lần bào đầu tiên quý vị có thể canh được cái mức độ mà bào đu đủ cho nó vừa ăn với gia đình, vừa ăn với chính bản thân của quý vị. Không dày lắm mà cũng không có mỏng lắm. Mỏng lắm thì sau khi mà chúng ta trộn xong thì nó sẽ bị héo, bị xìu xuống, vừa phải thôi. Lớn hơn cọng tâm chút xíu đối với Hoàng Tính, lớn hơn cọng tâm của Việt Nam nhé thưa quý vị. Lớn hơn cọng tâm chút xíu, miễn sao mà chúng ta sau khi trộn ăn cũng vẫn còn giòn thì đó là tốt hơn. Tiếp theo nữa, khi mà quý vị bào xong rồi, quý vị xả ngâm ở trong nước cho nó sạch hết những cái nhựa nó, rồi chúng ta để ráo. Khi mà để ráo như vậy tốt hơn hết, rồi chúng ta muốn làm liền thì chúng ta mua những cái rổ, mà cái rổ mà nó làm cho sạch nước ở trong những cái rau quả này nọ để chúng ta làm rửa. Xong rồi chúng ta đổ vào cái rổ đó, chúng ta làm những cái thao tác đơn giản để chúng ta làm sạch những cái nước ở trong rau quả hoặc là trong cái đu đủ này luôn. Cái gọi là cái đổ quả theo như cái bài viết này, tức là cái đậu que thưa quý vị, chúng ta tước sơ rồi rửa sạch, tước sơ hai đầu, lấy cái sơ ở hai cái viền của cái đậu que ra, chúng ta bẻ thành các đốt nhỏ, rồi chúng ta dùng cái búa ở trong nhà bếp á, chúng ta đập cho cái thịt nó dập nát vừa phải thôi. Đó là cái cách ở trong cái bài viết này. Sau đó thì mình mới pha hỗn hợp cái nước trộn của cái nộm đu đủ này như sau: 1/3 cái chén nước chanh, 3 muỗng canh nước mắm, 1 củ tỏi đập dập, băm nhỏ, cùng với là 1 muỗng canh đường. Sau đó chúng ta thêm một chút ớt tươi băm nhỏ. Chúng ta mới trộn đều những cái gia vị này để được một cái thứ nước sốt nó đặc đặc, nó sệt sệt, nó có một cái vị chua chua, ngọt ngọt, hấp dẫn thưa quý vị. Sau đó thì chúng ta cho đu đủ, rồi cà chua chúng ta cũng thái mỏng nha thưa quý vị, thái vừa phải thôi, cỡ lóng tay vậy, cho nó dài dài chút xíu. Cho đu đủ, cà chua, đậu que, rồi đậu phộng, rồi ngò. Ngò thì ở đây người ta gọi ngò tức là rau mùi đó thưa quý vị. Rồi tôm khô, cho vào bát, vào tô. Rồi chúng ta rưới cái nước trộn vào trong cái tô này, trộn đều, để ngấm khoảng 5-10 phút là xong rồi. Và cách làm trộn cái nộm đu đủ ngon quá đơn giản phải không? Thưa quý vị, thì cái nộm đu đủ, những cái sợi đu đủ nó được ngấm cái nước sốt chua chua, ngọt ngọt. Khi mà ăn là có một cái vị giòn và mát, rất là dễ chịu. Không những vậy, nó còn kết hợp với cái vị béo của đậu phộng nè, các loại gia vị khác cũng rất là ngon miệng nữa. Nó chua chua của cái cà chua, nó sần sật của đu đủ, với lại cái đậu que cũng ăn rất là ngon thưa quý vị. Làm thử xem thử coi. Khi mà nói đến đây thì chắc chắn là quý vị nói rằng là theo như cái cách đơn giản của mình, và chắc có lẽ là hình như là nhớ không lầm, hai tuần trước mình tính khi mà đi sắm sữa cho gia đình, cái mâm ngũ quả cũng có mua thêm hai trái đu đủ non, nó rất là ngon, không lớn lắm mà cũng không có nhỏ lắm thưa quý vị. Về thì cũng bào ra để mình làm cái món đu đủ nhàn này. Nhưng mà khi mà mình mà nói mà đu đủ trộn vậy, vẫn là khô bò, phải không thưa quý vị? Thì cái phần khô bò đó thì bà xã của Hoàng Tính làm cái nước sốt đó được ăn rất là ngon, rất là thú vị lắm thưa quý vị. Hoàng Tính chỉ có việc là bào với đu đủ thôi, cho nên cái kinh nghiệm bào cũng rất là mạnh lắm. Hy vọng là cũng sẽ học được cái nước sốt của cái đu đủ mà bò khô đó, để chúng ta sẽ có được một cái món ngon đu đủ trộn với là khô bò trong một cái thời gian ngắn nhất. Sẽ gửi đến cho quý vị cái phần mà mình làm khô bò sao cho nó ngon, vừa có cái nước ngon, nước sốt sền sệt của khô bò, rồi cũng như là cái bò chúng ta phải mua cái loại nào, nếu mà chúng ta mua hay hoặc là chúng ta làm chúng ta phải làm sao. Nói quý vị chờ đợi, và thật sự ra nếu mà quý vị nào mà có cái nhà ý cùng tham gia trong chương trình này, nếu mà quý vị biết cái cách mà chúng ta trộn cái khô bò để mà ăn với lại đu đủ, thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại 817-899-4110 chia sẻ với Hoàng Tính, chia sẻ với quý vị biết thêm nhé. Còn Hoàng Tính mới học hỏi thêm, rồi Hoàng Tính mới nói, sau khi Hoàng Tính đã thử nghiệm rồi Hoàng Tính mới làm. Có một cách nữa trong cái chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay, Hoàng Tính xin được chia sẻ gửi đến cho quý vị một cái bài viết Hoàng Tính thấy cũng rất là hay, nhưng mà Hoàng Tính chưa có thực hiện đâu. Tại vì mới coi, mới xem xong thì Hoàng Tính thấy cũng rất là hay, rất thú vị, xin được chia sẻ gửi đến cho quý vị. Có cao kiến nào hy vọng quý vị cùng góp ý nha. Đây là một cái cách người ta gọi là cách nấu chè hạt sen, rất là ngon, từ những cái mứt hạt sen mà chúng ta thừa ra ở trong cái dịp Tết. Cũng rất là hay, và không thưa quý vị, cách nấu hạt sen thông thường, chúng ta sử dụng những cái hạt sen tươi hay hoặc là hạt sen khô để mà chúng ta nấu. Nhưng mà chúng ta đã bao giờ thử nấu cái hạt sen từ cái mức hạt sen chưa? Vừa bổ dưỡng, vừa thơm ngon, và cái bát chè hạt sen nó ngọt lành sẽ cho chúng ta những cái giây phút thưởng thức tuyệt vời. Đầu tiên, họ nói là cho 150 gram mức hạt sen. Xong xuôi. Nếu mà quý vị mà có cái cân, chứ quý vị cái cân ở trong nhà bếp á, như tôi quý vị cân cân gram á, chứ chúng ta cân thử 150 gram mức hạt sen có nhiều ít, mà tính thấy thì cũng nhiều đó. Xong xuôi 15 gram lá dứa, nhiều hay ít thì tùy chọn, tính sơ sơ ra thì cũng khoảng cỡ 5-7 lá đi thưa quý vị, cho nó có một cái mùi lá dứa. Tiếp theo đó là người ta nói rằng là 500ml nước thưa quý vị. Cái cách nấu chè hạt sen từ cái mức hạt sen đơn giản hơn cái cách nấu chè hạt sen tươi rất nhiều, bởi vì khi mà làm mức, người ta đã làm sạch sẽ cái hạt sen rồi và ướp đường rất là cẩn thận rồi, cho nên nấu chè sẽ đơn giản cũng như là sẽ dễ hơn rất là nhiều. Chúng ta chỉ cần cho tất cả những cái nguyên liệu vào cái nồi, đun sôi lên, nấu sôi lên, sau đó hạ lửa nhỏ lại, đun thêm chừng khoảng 8 phút cho đến 10 phút cho mứt nó ra đường và hạt sen nó bùi bùi lại là được. Bởi vì nấu hạt sen bằng cái mứt hạt sen có sẵn, cho nên cái lượng đường ở trong mứt cũng đủ để cho vào chè rồi, giúp cho chè hạt sen có một cái vị ngọt mát, cho nên cũng không cần cho đường vào nữa đâu nhé. Nếu mà thích ăn ngọt hơn thì chúng ta có cho nhiều mứt hơn, hay hoặc là chúng ta giảm cái lượng nước nấu chè đi. Và cái phần lá dứa thì cũng sẽ giúp cho cái chè hạt sen nó thơm thoang thoảng cái hương nếp mới. Khi mà chè đã nấu kỹ, hạt sen đã nhừ và nước chè nó ngọt lành, chúng ta bắt ra để nguội. Chè hạt sen có thể ăn nóng hay hoặc là dùng lạnh, kèm thêm một chút đá đập nữa là ngon tuyệt vời, phải không thưa quý vị? Cách nấu chè hạt sen từ mức sen quá dễ dàng. Bát chè sen ngọt lành, thưởng thức trong những cái ngày đầu năm, mang đến cho cả gia đình cảm giác thảnh thơi, bình yên, vừa tận dụng được cái phần mứt sen thừa trong cái dịp Tết, vừa cho gia đình một cái bát chè thơm ngon, chắc chúng ta cũng không ngại ngần vào bếp để nấu ngay cái món chè hạt sen tuyệt ngon này, phải không? Vừa bổ dưỡng, vừa thơm ngon. Cái bát chè hạt sen ngọt lành sẽ cho chúng ta có những giây phút thưởng thức thiệt là tuyệt vời. Chúc cho quý vị có được một cái món ăn ngon từ cái cách mà nấu chè hạt sen thành công này. Sau khi đọc xong sau khi trình bày xong thì chắc chắn là trong cái tuần sau này Hoàng Tử thế nào cũng phải làm cho thành công cái món chè hạt sen, tận dụng từ cái mức hạt sen này xem như thế nào. Và nếu mà quý vị nào mà có cao kiến hay hoặc là có làm rồi, quý vị góp ý thử coi mình nấu cái món chè hạt sen này như thế nào nhé. Hoàng Tính xin được mời chị Quảng Xuân trở lại. Chị Quảng Xuân thấy sao chị? Chị Quảng Xuân. Hello.
Dạ, Quảng Xuân.
Chị thấy sao?
Trở lại mà nói rất là nhanh. Hồi nãy có nghe cái vấn đề mà cái nộm á, anh Hoàng Tính đọc nguyên văn trong cái tài liệu anh Hoàng Tính sưu tập được á.
Yeah.
Quảng Xuân đoán nha.
Yeah.
Mình đoán vùng miền đây là cái món của người Bắc. Tại vì thứ nhất người Bắc đã dùng từ nộm.
Yeah,
mình không có nói rõ. Bây giờ mình sẽ, Quảng Xuân không có có ý kiến về món đó thì nó lạ lắm. Bữa nào cũng làm thử, tại vì chưa bao giờ gỏi đu đủ mà có cái cà chua hay là đậu que hay thấy nó lạ. Nhưng mà mình học thì giống như cái gỏi đu đủ của người Thái Lan nó cũng khác, người Lào cũng khác nữa.
Rồi
bây giờ Quảng Xuân sẽ nói rất nhanh cái gỏi đu đủ người xa xưa mà hồi bà ngoại Quảng Xuân còn sống và mẹ với bà ngoại rất là thích ăn cái món này gọi là gỏi đu đủ tôm thịt. Nhưng cái món này cái anh Quảng Tính không có xa lạ gì, ngày xưa ở miền Nam mình hay ăn cái món này. Rất là dễ lắm, cũng bào đu đủ ra vậy vậy rồi. Thì cái đu đủ để cho nó ráo, thiệt là ráo nước để đó. Rồi cái tôm á, thì luộc lên, thịt luộc lên, tôm thì luộc vỏ rồi luộc lên. Tất cả là luộc rồi thôi vậy thôi đó. Rồi đậu phộng thì đập cái kiểu mà không hẳn là nhuyễn nhừ nhưng mà cũng cái kiểu còn hơi hộp hộp. Rồi phải có rau răm. Có người nào thích thì để húng cay, có thậm chí có người không bỏ húng lũi, sắc nhỏ ra thì nó tùy ý thích, nhưng theo đúng là phải có rau răm sắc nhuyễn ra rồi. Mình làm một cái nước mắm chua ngọt. Khi mình ăn á, khi mà đại khách á, thì người ta thường trong mấy cái nhà hàng khách sạn hay những cái tiệm buffet Việt Nam thì gỏi này, gỏi nọ, gỏi kia thì cái gỏi đu đủ thì người ta chan, người ta trộn lên luôn. Còn khi mà mình ăn ở gia đình á, cứ ngồi người dĩa xong cứ dậy đó rồi để nước mắm làm. Cái ngon hay không là do cái nước mắm nó hoàn tính, tại vì nó sẽ mặn hay là nó ngọt hay nó chua. Thì mình ăn vừa phải thôi, tại vì mình chan nhẹ vô trong đó trộn đều đó. Rồi mình rải thịt, mình xác thịt luộc, giống thịt luộc mình xác cái kiểu giống như mình làm gỏi cuốn tôm thịt ăn với tương đó. Thì mình để trên đó, người nào sợ mỡ thì mình sẽ ăn thịt nạc. Còn nếu mà ngon đó, thì có thịt năm rọi, năm chỉ gì đó, ba chỉ đó, thì nó sẽ có chất mỡ mỡ béo. Nhưng mà thời buổi giờ đó, thì ai cũng sợ, thành ra em thôi ăn thịt nào hơi nạc chút. Rồi tép cũng vậy, tôm vậy, để lên trên mặt nó có màu hồng của tôm nè, rồi màu nâu của đậu phộng nè, màu nâu vàng của đậu phộng, màu trắng trong của miếng thịt luộc có chút xíu mỡ, rồi xanh của rau răm, rồi cái màu rực rỡ của nước mắm tỏi ớt chan lên. Thì ăn theo kiểu người Nam ngày xưa đó, hồi miền Nam về quê là mấy ngoại mấy gì mình cứ cho ăn gỏi đu đủ tôm thịt là thèm. Còn cái gỏi đu đủ khô bò đó là nó quá nổi tiếng rồi, cái đó thôi mà tuổi tin rồi, người lớn người già người trẻ người bé gì còn nhai được là thích cái món đó lắm. Thì cũng mong lần sau thì Quảng Xuân sẽ học được cái cách làm khô bò mà có cái nước sốt đen đen để chan lên. Nhưng mà theo Quảng Xuân biết ở Việt Nam mình còn là làm từ gan khô bò không mà, chứ không có ai làm từ thịt con bò đó, sang lắm, tại thịt bò rất là mắc. Do đó nghe sau này cũng không có thích ăn gan lắm, do đó mình cũng hơi né né cái món đó. Cái món nó ăn thì thôi, tuổi học trò mà ai cũng có trải qua. Và cái món đó đặc biệt không thể nào thiếu bánh phồng á, bánh mùng tôm hoặc là bánh tráng, bánh đa chiên giòn lên, trứng giòn lên rồi bỏ sát trên mặt. Nó chỉ khác nhau một chút đó, và cái nước tương đen và cái nước tương đen của cái khô bò nó chan vô thì nó sẽ phải kèm thêm những cái nước giấm xịt từ trong những cái chai ra, giấm chua ngọt á, tùy theo cái khẩu vị của mỗi gia đình. Còn Quảng Xuân thì chỉ có góp thêm một cái món là nhắc nhớ lại cho cái món, làm cho mình nhớ lại cái món gỏi đu đủ tôm thịt theo kiểu người miền Nam. Dạ rồi, chúc sức khỏe Hoàng Tính nha.
Khoan. Khi mà nói đến cái gỏi đu đủ, cái nộm đu đủ mà Hoàng Tính nói thêm là đó là cái gỏi đu đủ của ngày xa xưa đó. Cái thở mà chúng ta còn cấp sách đến trường, thì nói để cho quý vị biết là chị Quảng Xuân ở đâu hoặc là Hoàng Tính ở đâu, thì cái món đó chắc chắn là khi mà chị em chúng ta đi học mà ăn đó, thì chị Quảng Xuân chắc chắn là cũng một vài lần hay hoặc là rất là nhiều lần, hoặc là hình như là mỗi ngày mỗi ăn cái gỏi đu đủ thì phải, trong một cái ngôi trường nào của chị, ngôi trường Gia Long đúng không chị?
Dạ đúng.
Gia Long ha. Rồi ok, rồi bây giờ chị Quảng Xuân á thì ăn cái món gỏi đu đủ ở Gia Long, quý vị biết là ở quận mấy rồi ha. Còn Hoàng Tính á, Hoàng Tính ăn cái món gỏi đu đủ cũng hồi xưa mà đói quá, giữa cái giờ học mà được ra chơi á, chạy ra cổng trường mua một dĩa nhỏ nhỏ thôi, mặc dù nhỏ nhỏ mà ăn cũng ngấu nghiến, ăn cũng ngon lành giống như chị Phỏng Xuân gì đó. Nhưng mà Hoàng Tính thì ăn ở trường Đồng Tiến. Nếu mà quý vị nào biết cái tên trường Đồng Tiến là quý vị biết là Hoàng Tính ở cái khu vực nào của cái Sài Gòn thân yêu của mình. Chắc chắn
có phải ở Nguyễn Tri Phương không?
Đúng vậy, quận 10. Dạ vâng. Đến đây thì Hoàng Tính thành thật cảm ơn đến chị Cẩm Xuân.
Dạ,
chúc chị sẽ có được nhiều cái món ăn ngon. Hy vọng là chị cũng sẽ đồng hành cùng Hoàng Tính, cùng Nhã Quyên trong cái chương trình Bếp Sài Gòn trong những lần sau. Thành thật cảm ơn chị Cẩm Xuân. Cảm ơn đến quý vị đã theo dõi cái phần Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị một ngày vui.